là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay thứ hai ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn họp trực tuyến triển khai cấp bách các giải pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 của tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Trấn Yên.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt vụ hè thu năm nay đạt 132.000 tấn.
Huyện Trạm Tấu gần 100 con lợn chết chưa rõ nguyên nhân.
Tiếp đó, phóng viên Thời sự sẽ phản ánh việc nạo vét, gia cố các hồ chứa bùn thải tại các công ty khai thác tuyển quặng trên địa bàn huyện Trấn Yên. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Tính đến ngày 12 tháng 5 năm 2019, đã có 29 tỉnh thành phố trên địa bàn cả nước xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi với tổng số lợn bệnh phải tiêu hủy trên 1,2 triệu con, chiếm trên 4% tổng đàn. Ngay khi xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với các địa phương đã tích cực triển khai các phương án, biện pháp phòng chống và khống chế dịch. Đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế và 55 xã thuộc 36 huyện của 16 tỉnh thành phố đã qua 30 ngày không phát sinh thêm lợn bị mắc bệnh. Dịch tả lợn châu Phi là bệnh dịch nguy hiểm, hiện chưa có thuốc điều trị, chưa có vaccine phòng bệnh. Virus có khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường và có sức đề kháng rất cao. Trong khi đó, việc chăn nuôi lợn tại nước ta quy mô còn nhỏ lẻ. Do vậy, việc thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, ngăn chặn các yếu tố lan truyền mầm bệnh còn nhiều khó khăn. Hiện nay thời tiết rất dễ cho dịch bệnh lây lan. Công tác phòng chống dịch bệnh thời gian qua còn nhiều bất cập hạn chế. Tại tỉnh Yên Bái, tính đến ngày 12 tháng 5 năm 2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 3 địa phương, gồm huyện Văn Chấn. Bệnh dịch tả xảy ra tại 2 hộ ở thị trấn Nông Trường Trần Phú. Tổng số lợn phải tiêu hủy là 246 con. Tại thị xã Nghi Lộ có 1 hộ dân ở phường Tân An xuất hiện bệnh với 7 con lợn bị chết và tiêu hủy. Tại huyện Trấn Yên, dịch xảy ra tại xã Minh Quân với 19 con lợn đã chết và tiêu hủy. Ngay sau khi nhận được thông tin về tình hình bệnh dịch, Ủy ban dân tỉnh đã thành lập đoàn công tác kịp thời khoanh vùng khống chế dịch. Đội ứng phó nhanh của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với các huyện, thị xã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lợn bệnh. Các đơn vị chức năng đã cấp 120 lít thuốc sát trùng cùng các vật tư phun tiêu độc khử trùng tại ổ dịch và các vùng uy hiếp, vùng đệm, thành lập các chốt, các tổ kiểm soát lưu động nhằm kiểm tra giám sát chăn nuôi lợn trên địa bàn, tăng cường kiểm soát việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn ra vào ổ dịch. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng biểu dương các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân đã tích cực vào cuộc phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành cần thường xuyên tổ chức các đoàn liên ngành xuống trực tiếp cùng địa phương khống chế dịch. Giao Bộ Nông nghiệp tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị mới phù hợp với tình hình để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch. Phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất chính sách mới hỗ trợ người chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế. Ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn việc giết mổ lợn an toàn trong vùng dịch. Ngành nông nghiệp chủ trì phối hợp với các ngành, các địa phương chỉ đạo tái cấu trúc ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng để tạo ra sản phẩm sạch an toàn. Giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp xây dựng cơ chế hỗ trợ và tổ chức thu mua giết mổ lợn và cấp trữ đông để giảm áp lực tiêu hủy, giảm nguy cơ phát sinh dịch bệnh và cân đối nguồn thịt lợn cho các tháng cuối năm. Các địa phương cần tích cực quyết liệt vào cuộc phòng chống dịch, đề cao vai trò của người đứng đầu, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh phải chịu trách nhiệm về hoạt động phòng chống dịch, thường xuyên phun thuốc sát trùng, thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn sinh học để phòng chống dịch hiệu quả. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để phòng chống dịch và vận động người dân không quay lưng với sản phẩm thịt sạch nhằm bảo vệ ngành chăn nuôi.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái gồm đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh, đồng chí Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Vân, Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện Văn Yên đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Minh Tiến, Y Can, huyện Trấn Yên. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội đã thông báo tới cử tri về nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 5 tới 14 tháng 6. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét các dự án luật và quyết định một số nội dung quan trọng của đất nước. Tại cuộc tiếp xúc, cử tri các xã Minh Tiến, Y Can bày tỏ niềm tin tưởng phấn khởi trước sự đổi mới của Quốc hội và sự phát triển của đất nước trong những năm qua. Đồng thời, cử tri cũng đã kiến nghị với Đảng, Nhà nước quan tâm triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Phúc nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và phát triển kinh tế xã hội đối với các xã Hữu Ngạn, sông Hồng. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng công trình nước sạch, nâng cấp cải tạo tuyến đường tỉnh 166 xuống cấp nghiêm trọng, các tuyến đường gom dân sinh, cống chui khi xây dựng tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đã gây ngập úng vào các tuyến đường vào các khu sản xuất gây khó khăn ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Cần có chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách sau khi sắp xếp thôn bản và xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ quá tải. Cử tri hai xã cũng đề nghị Đảng, Nhà nước cần có chính sách để ổn định giá cả thị trường, đầu ra cho các sản phẩm nông sản, chính sách vay vốn, thời hạn cho vay của các ngân hàng để các hộ dân được tiếp cận với nguồn vốn vay, đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ người dân xây dựng nhà nuôi tằm có quy mô lớn để nâng cao thu nhập. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống ghi nhận đánh giá những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền xã Minh Tiến và Ican, huyện Trần Yên đạt được trong thời gian qua. Đối với những vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết tỉnh sẽ phối hợp và đề nghị với Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Nội Bài Lào Cai bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ để sửa chữa một số đường gom, cống chui dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển sản xuất của nhân dân. Về các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trồng dâu nuôi tằm sẽ tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri để xem xét điều chỉnh cho phù hợp. Đối với dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Phúc, tỉnh đang tập trung chỉ đạo để sớm khởi công xây dựng trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống cũng đề nghị huyện Trần Yên tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ quá tải và chất lượng thi công các công trình đầu tư xây dựng cơ sở tầng giao thông trên địa bàn huyện. Đồng thời ghi nhận và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri về việc thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ chuyên trách sau sắp xếp thôn bản và cán bộ cấp xã sau sát nhập theo đúng quy định và đoàn sẽ tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Sau khi có kết quả xét nghiệm chính thức đàn lợn ở thôn Liên Hiệp, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên bị nhiễm dịch bệnh tả lợn châu Phi, chiều nay, huyện Trấn Yên đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn bị nhiễm bệnh. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, chiều 13 tháng 5, huyện Trấn Yên đã huy động lực lượng tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn của gia đình ông Nguyễn Văn Dương và ông Cao Văn Mạnh ở thôn Liên Hiệp, xã Minh Quân theo đúng quy định, đồng thời tiến hành phun tiêu độc khử trùng ổ dịch các địa bàn lân cận và thành lập chốt kiểm dịch động vật, không cho vận chuyển lợn ra vào vùng dịch. Cũng trong thời điểm này, tại hộ chăn nuôi của gia đình ông Đặng Văn Lìn, tổ 6 phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ có 7 con lợn bị ốm, trong đó có 2 con chết và 5 con ốm có biểu hiện triệu chứng lâm sàng bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã triển khai các biện pháp ngăn chặn không để dịch lan ra diện rộng. Về vấn đề này, ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết thêm.
Thứ nhất là chúng ta phải chủ động phát hiện dịch sớm và báo cáo và công bố một cách kịp thời cái bệnh dịch tả châu Phi cho chính quyền biết để xử lý. Thứ hai là phải tổ chức tiêu hủy tại chỗ ngay cái lợn bị dịch bệnh một cách kịp thời trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Thứ ba là vệ sinh tiêu độc khử trùng bằng cái thuốc sát trùng và bằng cái vôi bột. Thứ tư là chúng ta không được giấu dịch và vứt xác cái động vật lợn ra cái môi trường bên ngoài, và đặc biệt chúng ta phải thành lập ngay các cái chốt kiểm dịch và một phải xử lý nghiêm các cái trường hợp cố tình vi phạm cái công tác phòng chống dịch.
Cùng với sự tích cực của chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp, các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cũng cần chủ động trong việc phòng chống để dịch tả lợn châu Phi không lây lan ra địa bàn khác.
Vụ hè thu năm nay, tỉnh Yên Bái phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 132.000 tấn, trong đó sản lượng thóc đạt hơn 100.000 tấn, sản lượng ngô đạt 8.300 tấn. Ngành nông nghiệp sẽ tăng tỷ lệ các giống lúa ngắn ngày có năng suất chất lượng cao chống chịu sâu bệnh tốt như giống lúa Nghi Hương 305, Thục Hương 6, Nhị Ưu 69, Nhị Ưu 89, Bắc Hương 9, Việt La 20, Hương Chiêm, Thiên Ưu 8, Bắc Thơm, DDS1, Thái Xuyên 111. Về không lịch thời vụ, đối với các huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải và các xã vùng cao huyện Văn Chấn, Văn Yên, trà 1 sẽ cấy xong trước ngày 15 tháng 6, trà 2 gieo mạ từ ngày 25 tháng 5 đến 20 tháng 6, kết thúc cấy trước ngày 20 tháng 7. Khu vực cánh đồng Mường Lò sẽ gieo cấy xong trước ngày 10 tháng 6. Các huyện vùng thấp như Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên, thành phố Yên Bái sẽ kết thúc vào giữa tháng 7.
Theo số liệu báo cáo của huyện Trạm Tấu, từ ngày 7 tháng 5 đến nay, trên địa bàn huyện đã có 98 con lợn chết không rõ nguyên nhân. Ngay sau khi xảy ra tình trạng này, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn xuống các gia đình, nắm bắt tình hình và bám sát người dân tiêu hủy những con lợn đã chết, đồng thời phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y lấy mẫu xét nghiệm. Nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xuất hiện 4 ổ dịch tả lợn châu Phi tại huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ và Trần Yên. Người chăn nuôi cần thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ dịch bệnh như tiêm các loại vaccine cho đàn lợn, thường xuyên phun tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại. Khi lợn có biểu hiện mắc bệnh phải báo cáo ngay cho cơ quan chức năng để có hướng xử lý kịp thời, tránh để lây lan và gây thiệt hại về kinh tế.
Tại xã Hòa Quương, huyện Trấn Yên, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái phối hợp với chi nhánh Viettel Yên Bái tổ chức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua thanh toán điện tử. 492 hộ dân đã được chi trả với số tiền trên 162 triệu đồng thông qua ứng dụng công nghệ thanh toán điện tử Viettel Pay. Với mỗi số điện thoại là một tài khoản cùng với một số chứng từ được yêu cầu như chứng minh thư nhân dân, giấy ủy quyền, người dân là các hộ gia đình cá nhân là chủ rừng đã đến các quầy tạp hóa có ủy quyền đại lý của Viettel ngay trong thôn xã để rút tiền dịch vụ môi trường rừng. Người dân tự nguyện đăng ký sử dụng dịch vụ đã được Viettel Pay Yên Bái hỗ trợ mở tài khoản thông qua số điện thoại. Chỉ một số thao tác nhấn phím trên điện thoại rất đơn giản, người dân đã được chủ cửa hàng tạp hóa thanh toán đủ số tiền dịch vụ môi trường rừng rất nhanh chóng, tiện lợi mà không phải đi xa như trước nữa. Tiện lợi hơn nữa, khi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua ứng dụng Viettel Pay, người dân có thể mua bán hàng hóa tại quầy cửa hàng, thanh toán tiền điện, nước qua tài khoản này. Việc thanh toán điện tử tiền dịch vụ môi trường rừng qua thanh toán điện tử góp phần minh bạch, công khai tài chính.
Trung tâm Nông lâm Thế giới vừa phối hợp cùng Học viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Yên Bái tổ chức hội thảo đánh giá giữa kỳ dự án phát triển và thúc đẩy nông lâm kết hợp theo hướng thị trường và giải pháp phục hồi rừng cho vùng Tây Bắc Việt Nam. Dự án được thực hiện từ tháng 3 năm 2017 đến năm 2021 do Trung tâm Nghiên cứu Nông lâm Thế giới kết hợp chủ trì. 174 hộ nông dân đã tham gia các hoạt động trong vườn ươm nhóm nông hộ. Nghiên cứu phục hồi rừng được triển khai thực hiện trên 16 hectare, nghiên cứu về cây lâm sản ngoài gỗ được 8 hectare, hỗ trợ rừng tái sinh tự nhiên được trên 60 hectare, trồng được hơn 20.000 cây phân tán. Cũng trong giai đoạn này, dự án đã lập bản đồ phù hợp với các hệ thống nông lâm kết hợp triển khai trên 3 tỉnh. Tại thảo, các chuyên gia của Trung tâm Nông lâm Thế giới đã thảo luận về việc thúc đẩy phát triển thị trường và chính sách để mở rộng quy mô áp dụng, các phương pháp phục hồi rừng suy thoái, thúc đẩy và mở rộng nông lâm kết hợp hướng theo thị trường và các giải pháp phục hồi rừng cho vùng Tây Bắc Việt Nam.
Sáng nay, Sở Tư pháp đã tổ chức hội thảo đề tài khoa học nghiên cứu đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận trao đổi về ý nghĩa vai trò của công tác xây dựng, soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, những tồn tại hạn chế trong hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó tập trung vào một số nội dung như một số văn bản ban hành chưa phù hợp với quy định, chưa tuân thủ quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng hiệu quả trong công tác xây dựng, soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.
Vừa qua, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã trao thưởng cho khách hàng tham gia chương trình Lộc Xuân Kỷ Hợi thuận lợi cả năm. Chương trình Lộc Xuân Kỷ Hợi thuận lợi cả năm được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Liên Việt triển khai quay số trúng thưởng đối với dịch vụ tiết kiệm bưu điện an toàn hệ thống từ ngày 5 tháng 1 tới 5 tháng 4 năm 2019. Trong thời gian khuyến mại, mỗi khách hàng khi gửi tiết kiệm sẽ được cấp một mã số dự thưởng với số lượng mã số phụ thuộc vào số tiền và kỳ hạn gửi. Sau 3 tháng triển khai, chương trình đã thu hút trên 110.000 khách hàng tham gia với số tiền gửi lên tới hơn 18.000 tỷ đồng. Trên cơ sở kết quả quay số trúng thưởng tại Ngân hàng Liên Việt Sportbank, tỉnh Yên Bái đã có 37 người trúng giải, trong đó có một giải nhất với 2 lượng vàng SCC, 2 giải ba, mỗi giải một chỉ vàng và 34 giải khuyến khích là một sổ tiết kiệm 1 triệu đồng. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hôm Chủ nhật vừa qua, cử tri tại thủ đô New Delhi đã đi bỏ phiếu cho cuộc tổng tuyển cử kéo dài tới 6 tuần trên toàn quốc. Hiện đảng của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang đối mặt với thách thức từ các đảng đối lập chính. Khoảng 100 triệu cử tri hợp pháp tham gia cuộc bỏ phiếu đã bước vào vòng thứ 6 cho tới ngày 19 tháng 5. Gần 900 triệu cử tri Ấn Độ đi bầu lại 543 ghế tại Hạ viện. Tỷ lệ cử tri tham gia 5 vòng bỏ phiếu vừa qua là hơn 67%, tương đương với tỷ lệ đi bầu năm 2014, khi Đảng Liên minh Dân chủ Quốc gia của ông Modi giành quyền lực từ Đảng Quốc đại. Hiện vẫn chưa rõ ông Modi có thể tại vị thêm một nhiệm kỳ nữa hay không, bởi các cuộc thăm dò vẫn cho thấy sự khác biệt trong đánh giá quá trình cầm quyền của ông Modi. Một số kết quả thăm dò cho thấy đảng của ông Modi vẫn đang dẫn đầu tỷ lệ ủng hộ của cử tri, song đảng của ông Modi có giành được đa số ghế tại Quốc hội hay không còn phải chờ tới khi có kết quả sơ bộ.
Ngày 13 tháng 5, người dân Philippines đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Theo đánh giá, Tổng thống Duterte đang nhận được sự ủng hộ để tiếp tục thực hiện những thay đổi mà ông đề ra. Hơn 61 triệu cử tri sẽ bầu ra 18.000 ghế, trong đó một nửa số ghế sẽ được bầu cho Thượng viện gồm 24 thành viên, nơi Tổng thống Duterte đang nỗ lực giành được quyền kiểm soát. Tổng thống cũng tìm kiếm sự duy trì ưu thế tại Hạ viện, hiện đang do những người ủng hộ ông kiểm soát. Theo các cuộc thăm dò, Tổng thống đương nhiệm Duterte có thể sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ để thực hiện các chính sách chống tội phạm theo chính sách bàn tay thép và sửa đổi hiến pháp với khả năng khôi phục lại án tử hình. Mặc dù bị chỉ trích vì những phát ngôn thiếu chuẩn mực và những biện pháp trấn áp mạnh tay, song ông Duterte vẫn nhận được sự ủng hộ của cử tri, những người đã thất vọng vì những chính quyền tham nhũng trước đây.
Hai ngày sau khi cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung tại Washington kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào, ngày 12 tháng 5 trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News, Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản vào cuối tháng 6 để tiếp tục thảo luận về vấn đề thương mại. Khi được hỏi liệu giới chức Mỹ có nghĩ Trung Quốc sẽ trả đũa đợt Mỹ tăng thuế lên 200 tỷ đô la hàng hóa Bắc Kinh hay không, Cố vấn Kudlow cho biết có khả năng các hành động đáp trả của Trung Quốc sẽ sớm rõ ràng. Cuối tuần qua, Tổng thống Trump đã cáo buộc Trung Quốc phá vỡ thỏa thuận rồi sau đó tìm cách đàm phán lại, đồng thời cảnh báo ông sẽ đưa ra một thỏa thuận tồi tệ hơn nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2020. Ông chủ Nhà Trắng cũng nhấn mạnh sẽ là khôn ngoan khi Trung Quốc hành động ngay.
Thời gian gần đây, Mỹ liên tục bố trí thêm thiết bị quân sự tới khu vực Trung Đông nhằm gây áp lực với Iran. Trong bài phát biểu mới nhất, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã kêu gọi các phe nhóm chính trị đoàn kết chống lại các mối đe dọa. Tổng thống Iran Hassan Rouhani chỉ rõ, việc Mỹ gây áp lực chính trị và trừng phạt kinh tế Iran không khác gì phát động một cuộc chiến toàn diện. Kể từ sau chiến thắng cách mạng Hồi giáo năm 1979, đất nước Iran chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay. Ông Rouhani cho biết, áp lực và sự trừng phạt từ Mỹ khiến cuộc sống người dân nước này thậm chí còn khó khăn thời kỳ chiến tranh Iran-Iraq vào những năm 80 của thế kỷ trước. Bởi trong cuộc chiến tranh năm đó, ngành tài chính, năng lượng và xuất nhập khẩu của Iran không bị ảnh hưởng quá nhiều. Hôm 8 tháng 5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tuyên bố dừng thực thi một số điều khoản hạt nhân toàn diện. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Iran sẽ rút khỏi thỏa thuận này.
Ngày 12 tháng 5, Bộ Ngoại giao, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ra tuyên bố cho biết 4 tàu thương mại đã trở thành mục tiêu của các hoạt động phá hoại gần eo biển Hormuz, song không có ai bị thương và cũng không xảy ra tình trạng rò rỉ nhiên liệu hay các chất hóa học gây ảnh hưởng tới môi trường. Bộ Ngoại giao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng phủ nhận thông tin xảy ra vụ nổ ở cảng Fujairah và cho biết các hoạt động tại cảng này vẫn diễn ra bình thường trong ngày 12 tháng 5. Các chuyên gia phân tích rằng mặc dù UAE đã phủ nhận các vụ nổ xảy ra ở cảng Fujairah, song các thông tin liên quan đến cảng biển chiến lược này vẫn khiến cộng đồng quốc tế quan ngại. Nơi đây hiện đang là tâm điểm chú ý trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng sau khi Washington gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Tất cả những động thái này làm dấy lên quan ngại Iran sẽ phong tỏa eo biển Hormuz.
Chính quyền 44 bang của Mỹ đã nộp đơn kiện 20 công ty dược phẩm vì hành vi cạnh tranh không lành mạnh và thao túng giá của hơn 100 loại thuốc trên thị trường, trong đó các loại thuốc chữa tiểu đường và ung thư. Cảnh sát bang Connecticut cho biết đã tiến hành cuộc điều tra kéo dài 5 năm và đã nắm được nhiều bằng chứng quan trọng, trong đó bao gồm các email, tin nhắn và game điện thoại. Kết quả điều tra cho thấy nhiều loại dược phẩm đã bị đẩy giá lên quá cao, thậm chí một số loại còn cao hơn với 10 lần mức quy định. Cảnh sát cáo buộc các công ty dược phẩm đã thao túng giá thuốc, móc túi người dân hàng tỷ đô la Mỹ. Ngoài các công ty còn có 15 cá nhân bị cáo buộc đã can thiệp vào việc giám sát chương trình định giá thuốc. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm này, Phòng Tài nguyên Môi trường của huyện Trấn Yên đang tăng cường cử cán bộ đi kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp khai thác và tuyển quặng sắt trên địa bàn thực hiện các giải pháp gia cố lại các đập hồ xả thải để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Huyện Trấn Yên hiện có 17 đơn vị doanh nghiệp đang khai thác và tuyển quặng sắt trên địa bàn, trong đó 13 đơn vị đang tạm dừng hoạt động, còn 4 đơn vị đang hoạt động. Một số hồ đập xả thải của các đơn vị khai thác và tuyển quặng sắt do bờ ngăn không đảm bảo khi mưa lớn xuống đã bị vỡ và xả thải ra môi trường hàng nghìn mét khối bùn đất làm hư hại các công trình giao thông và thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân trong vùng. Trước tình trạng đó, huyện Trấn Yên đã yêu cầu các đơn vị ra soát kiểm tra lại toàn bộ hệ thống hồ chứa xả thải của nhà máy tuyển quặng, đồng thời đầu tư gia cố và nạo vét lòng hồ, có biện pháp ứng phó để đảm bảo an toàn cho hạ lưu khi có mưa lũ xảy ra. Anh Nguyễn Quang Trung, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện cho biết.
Thì huyện Trấn Yên thường xuyên chỉ đạo đối với các cái đơn vị hoạt động khoáng sản này tuân thủ nghiêm ngặt các cái quy định trong cái hồ sơ bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Và đặc biệt là ngành chức năng của huyện phối hợp với các cơ quan của tỉnh thường xuyên kiểm tra để đôn đốc và phát hiện các cái tình trạng hồ chứa bùn thải nó có cái mức tích lắng đầy thì yêu cầu đối với công ty là phải kịp thời nạo vét di chuyển để đảm bảo cái dung tích và cái lượng bùn thải tích lắng nó đảm bảo an toàn cho các cái hoạt động sản xuất cũng như là cái đời sống nhân dân.
Hệ thống hồ xả thải của nhà máy tuyển quặng thuộc công ty cổ phần khoáng sản Hưng Phát ở thôn Phương Đạo 2, xã Lương Thịnh hiện có 4 hồ chứa với diện tích trên 1 hectare và khối lượng nước để sản xuất lên tới hàng nghìn mét khối. Năm 2018 do không nạo vét hồ chứa bị đầy cùng với bờ đập yếu nên khi mưa lớn lũ về đã làm vỡ đập, khiến hàng nghìn mét khối bùn tràn xuống lấp hết diện tích rau màu và lúa của nhân dân trong vùng. Do đó công ty đã phải bồi thường cho nhân dân trên 4 tỷ đồng để khắc phục sản xuất. Năm nay, thực hiện sự chỉ đạo của huyện, công ty đã đầu tư trên 1 tỷ đồng để thuê tư vấn thiết kế thực hiện gia cố lại toàn bộ phần bờ đập chính, đồng thời nạo vét lòng hồ và tu sửa xây dựng lại tràn xả lũ, xây dựng các mương dẫn nước để giảm bớt lượng nước chảy xuống hồ đập khi có mưa lớn xảy ra. Anh Đinh Trọng Quang, giám đốc công ty khẳng định.
Lúc mùa mưa bão này chúng tôi cũng xây dựng một cái tổ chức thường trực, đội C là thứ nhất là thường trực về máy móc, thường trực máy móc có 2 máy xúc. Và máy xúc và một cái máy xúc đặt để phòng trên bờ đập này 24/24 lúc mưa bão, và một đội công nhân, cán bộ công nhân kỹ thuật đều túc trực ngày đêm, và thêm một số giải pháp nữa là bạt trước để che bờ đập trước để cho chống nước mưa xói và gia cố các nước thoát đầy đủ để đảm bảo an toàn nhất có thể.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến, xã Lương Thịnh hiện có 3 hồ chứa xả thải với diện tích khoảng 4 hectare. Trong thời gian qua, ngoài việc đầu tư gia cố lại các bờ đập và nạo vét lòng hồ, công ty còn đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý vắt khô. Nhờ vậy mà toàn bộ lượng bùn đất xả thải ra đều được xử lý an toàn, không xả thải ra môi trường. Anh Nguyễn Xuân Trường, quản đốc phân xưởng sản xuất của công ty cho biết.
Cái hồ đập thì bọn em cũng thường xuyên kiểm tra. Bình thường thì là nó đã kiên cố rồi. Thì hàng ngày vẫn phải đi kiểm tra hồ đập xem mà nó có rạn nứt hay là nó có hiện tượng gì không, đều phải theo dõi, nên là tương đối là an toàn.
Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn huyện Trấn Yên vẫn còn một số đơn vị đã hết hạn khai thác và do các đập hồ xả thải quá đầy không đảm bảo an toàn cho vùng hạ lưu nên huyện Trấn Yên đã tạm đình chỉ sản xuất đối với các doanh nghiệp chưa đầu tư khắc phục nhằm đảm bảo an toàn sản xuất và cuộc sống của nhân dân vùng hạ lưu.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua mọi sự chú ý của người hâm mộ, túc cầu giáo đều đổ dồn về Ngoại Anh, nơi có 2 trận đấu ở vòng 38 mang tính quyết định của vô địch. Ở trận đấu giữa Manchester City và Brighton, 20 phút đầu tiên, đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ được tổ chức khoa học từ Brighton. Thậm chí ở phút 27, chính đội chủ nhà mới là đội vượt lên dẫn bàn. Người lập công là Glenn Murray. Tuy nhiên, ngay phút 28, Sergio Aguero sắm vai người hùng gỡ hòa bằng cú sút lạnh lùng trong vòng cấm. Thừa thắng xông lên, phút 38, đội khách có bàn nâng tỷ số lên 2-1 nhờ cú đánh đầu đập đất của Laporte. Sang hiệp 2, Man City tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận và có liên tiếp 2 bàn thắng ở trong vòng chưa đầy 10 phút. Những người đã lập công cho Man City là Mahrez và Gundogan. Với chiến thắng này, Man City đã chính thức bảo vệ thành công ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Trước một Man City quá xuất sắc, Liverpool dù sở hữu tới 97 điểm, số điểm cao kỷ lục, song vẫn đành ngậm ngùi ở ngôi Á quân. Gặp Wolverhampton ở vòng đấu cuối, Liverpool đã thể hiện sức mạnh của mình khi giành chiến thắng 2-0. Phút 17, Sadio Mane mở tỷ số sau đường chuyền vào chuẩn xác của Alexander Arnold bên cánh phải. Tới phút 81, Mane một lần nữa điền tên lên bảng tỷ số bằng pha đánh đầu chuẩn xác nhân đôi cách biệt cho Liverpool. Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 của The Cop không còn mang đến nhiều ý nghĩa khi họ thêm một mùa giải nữa lỡ hẹn với chức vô địch. Hành quân đến sân Olimpico của AS Roma, Juve đã có một màn trình diễn thiếu may mắn và để thua 0-2. Kiểm soát hoàn toàn thế trận, song Juve không thể ghi bàn trong hiệp 1. Không tận dụng được cơ hội, Juve đã phải trả giá những phút cuối trận. Phút 79, Florenzi thoát sướng bấm bóng tinh tế qua người thủ môn mở tỷ số. Đến những phút bù giờ, Dzeko ấn định chiến thắng bằng pha dứt điểm lạnh lùng sau pha phản công chớp nhoáng của Roma. Đối với Roma, chiến thắng này mang ý nghĩa quan trọng giúp đội bóng áo Bắc Châu tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự UEFA Champions League mùa tới. Còn tại La Liga, do đã chính thức vô địch La Liga nên huấn luyện viên Valverde của Barca đã thực hiện một số xáo trộn trong đội hình xuất phát gặp Getafe. Thống kê chỉ ra, 90 phút trận đấu này, đội chủ nhà kiểm soát tới 79,3% thời lượng bóng nhờ việc thực hiện hơn 900 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên tới 89%. Tuy nhiên, bàn thắng mở tỷ số của Barca lại đến từ một tình huống cố định. Messi treo bóng vào vòng cấm, bóng lập bập do thủ môn không bắt dính và Vidal ở vào đá bồi. Đến những phút cuối trận, Avram Mahi hỗ trợ Barca ấn định chiến thắng 2-0 sau nỗ lực phá bóng trước mũi giày của Messi. Trong khi đó, đại kình địch của Barca là Real đã bị chủ nhà Real Sociedad ngược dòng đánh bại với tỷ số 3-1 và không còn cơ hội giành ngôi á quân. Chuyển sang diễn biến giải quần vợt Madrid mở rộng, Novak Djokovic đã không gặp nhiều khó khăn để đăng quang với chiến thắng sau Isaac trước Stefanos Tsitsipas. Ngay game đấu đầu tiên, Tsitsipas cầm ra bóng, Novak Djokovic đã có được chiến thắng. Anh duy trì lợi thế đó dù đối thủ đã rất nỗ lực để có được chiến thắng 6-3 trong set 1. Sang set 2, tay vợt người Hy Lạp đôi công hấp dẫn với Novak Djokovic và tỷ số cân bằng 4-4 sau 8 game. Sang đến game thứ 9, tay vợt số 1 thế giới tỏ ra bản lĩnh hơn để có được break. Sau đó anh thắng ở game mình cầm sao bóng và kết thúc trận đấu sau 2 set. Vượt qua đối thủ sau 1 giờ 33 phút thi đấu, Novak Djokovic đã có lần thứ 3 đăng quang tại giải quần vợt Madrid mở rộng và đây là danh hiệu Master 1000 thứ 33 của anh, san bằng kỷ lục của Rafael Nadal.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233 631, số 104 Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước với diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện chưa có vaccine điều trị và lây lan nhanh. Dịch lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
Lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%.
Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe, không lây bệnh sang người.
Cần chủ động công tác phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
Chọn giống có nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ.
Chăn nuôi đúng quy cách, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn.
Phát hiện sớm đàn lợn ốm chết và phải báo cáo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương.
Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine.
Chăm sóc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần ở vùng chưa có dịch.
Hạn chế người lạ vào trang trại, khu chăn nuôi.
Khi nhập và xuất bán đàn lợn, phải báo cáo kiểm dịch với cơ quan thú y địa bàn.
Nên sử dụng các sản phẩm thịt lợn đã được kiểm soát, không mua thịt lợn, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc.
Áp dụng 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Hãy chung tay cùng bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 5 năm 2019. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng sét đánh gió giật mạnh trong cơn dông, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng sét đánh gió giật mạnh trong cơn dông, gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 23 đến 28 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.